SBS Việt ngữ.
Cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tổng thống trong năm nay, với đảng Dân Chủ hy vọng tái kiểm soát được Hạ viện. Nếu họ có thể làm được điều này, thì việc này có ý nghĩa gì với Tổng thống Donald Trump và những dự tính về lập pháp của ông? Rashida Yusufzai, FB O'Brien và Phan Bách tường thuật. Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống và thường được xem là một thử nghiệm với khả năng hoạt động của Tổng thống. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 với tất cả 435 ghế tại Hạ viện sẽ được bầu lại. Tại Thượng viện chỉ có 36 ghế, tức là 1/3 sẽ được bầu lại. Giáo sư Douglas Robinson, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Hoa Kỳ có trụ sở tại Sydney nói rằng kết quả đặc biệt sẽ cho thấy Tổng thống Donald Trump được tín nhiệm của đảng ông như thế nào.
Nếu Cộng hòa giữ được đa số tại Hạ và Thượng viện, thì đó sẽ là chỉ dấu cho thấy rằng mặc dù ông Trump không được lòng dân nói chung, thì ông vẫn rất được lòng trong đảng Cộng hòa.
Thế nhưng quan trọng hơn, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống có khả năng hoặc giảm bớt hay gia tăng ảnh hưởng của Tổng thống đối với Quốc hội. Một cuộc phân tích các vụ thăm dò công luận do Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tìm thấy, Cộng hòa dường như sẽ giữ được việc kiểm soát Thượng viện. Còn đảng Dân Chủ, để chiếm được đa số tại Hạ viện, họ cần phải có thêm 24 ghế nữa, một điều mà theo ông Robinson là rất có thể xảy ra. Nếu chuyện này diễn ra như dự đoán, nó sẽ tạo thêm các khó khăn cho Tổng thống Trump với một nghị trình lập pháp ngăn trở khi việc bổ nhiệm của ông với các chức vụ hành pháp có thể bị ngăn chặn. Ông Robinson cho rằng phe Dân Chủ cũng có thể sử dụng con số của mình để thiết lập các ủy ban nhắm vào Tổng thống.
Họ sẽ có cơ hội thiết lập các ban hội thẩm và ủy ban đặc biệt nhằm mục đích chính yếu là tìm cách gây khó khăn cho Tổng thống Trump. Đó là những gì mà Đảng Cộng Hòa đã làm trước ngày diễn ra cuộc bầu cử năm 2016 khi họ thiết lập ủy ban Benghazi nhằm tìm cách bôi nhọ bà Hillary Clinton, vốn là Ngoại trưởng Mỹ vào thời điểm bấy giờ, cũng như tìm cách gây tổn hại cho bà trước cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Robinson cho biết cũng có những khả năng để vận động cho việc luận tội Tổng thống.
Nếu Dân Chủ chiếm được đa số tại Quốc hội, họ sẽ có nhiều khả năng gây khó khăn cho Tổng thống Trump. Họ sẽ cảm thấy như cả nước về phe của họ. Như vậy sẽ thực sự chống lại Tổng thống Trump. Tôi nghĩ sẽ có nhiều áp lực từ phe Dân Chủ khi một Quốc hội mới với phe Dân Chủ chiếm đa số sẽ bỏ phiếu cho việc luận tội Tổng thống.
Thế nhưng, điều quan trọng để ghi nhận là việc luận tội tại Quốc hội không có nghĩa là dẫn đến việc cách chức ngay tức khắc Tổng thống khỏi nhiệm vụ của ông ta. Nghị quyết này sẽ chuyển đến Thượng viện với phỏng đoán là Cộng hòa vẫn chiếm đa số. Vì vậy, một việc xét xử phải cần đến 2/3 số Thượng nghị sĩ. Theo ông Robinson, thì điều quan ngại hơn là khả năng có nhiều vụ chính phủ phải ngưng hoạt động hay shutdowns. Ông cho biết, sự chia rẽ sâu sắc giữa cánh tả hay hữu trong chính trường có thể dẫn đến việc Quốc hội bị tê liệt.
Điều đó có nghĩa là các dân biểu của Dân Chủ và Cộng Hòa có những sáng kiến mạnh mẽ để họ không thể hòa hợp lẫn với nhau khi luôn tuân thủ vào vấn đề nguyên tắc, và điều đó có nghĩa là các dự luật sẽ bị kẹt lại tại Hạ viện hay là Thượng viện.
Đó là trường hợp khi đảng Cộng Hòa giữ thế đa số tại cả hai viện, như trong hai năm sau cùng khi Tổng thống Obama cầm quyền, khi ông này phải chuyển sang chính sách ngoại giao hay nghị định hành pháp để có thể hành động. Nước Úc dường như cũng bị ảnh hưởng do tình trạng căng thẳng giữa hai đảng phái. Ông Robinson cho biết đó sẽ là chuyện tệ hại cho quyền lợi của nước Úc.
Điều đó có nghĩa là hành động của chính phủ Mỹ và hành động của hệ thống chính trị Hoa Kỳ khó có thể tiên đoán và thỏa hiệp như được đòi hỏi để giúp cho công việc tiến triển. Và lúc này chuyện thỏa hiệp là một vấn đề nhỏ bé tại Washington.
Ông còn nói thêm rằng nếu phe Dân Chủ chiếm được Hạ viện thì có nhiều khả năng là chi tiêu quốc phòng sẽ bị hạ giảm. Hồi tuần qua, hàng chục ngàn học sinh biểu tình tại Washington đòi hỏi việc kiểm soát súng đạn, trong khi các cuộc biểu tình khác diễn ra rầm rộ trên khắp Hoa Kỳ. Dẫn đầu với các thiếu niên sống sót sau vụ nổ súng tại một trường học ở Parkland thuộc Florida, thì đây là một sự kiện quan trọng trước ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống. Những người tổ chức tìm cách đăng ký 25.000 người trẻ sắp vào tuổi đi bầu trong thời gian 8 tháng nữa, với học sinh David Hawkes vạch ra các mục tiêu nhắm đến như Hiệp hội Súng đạn Hoa Kỳ NRA trong cuộc bầu cử.
We are going to make this the voting issue.
Chúng tôi sẽ biến việc này thành một chủ đề của cuộc bầu cử, là khi nào các chính trị gia có các suy nghĩ và lời cầu nguyện suông mà chẳng hành động gì cả. Chúng ta trả lời rằng không còn chuyện này nữa. Còn đối với các chính trị gia ủng hộ cho NRA, vốn cho phép các vụ thảm sát trẻ em của chúng ta và tương lai của chúng ta, tôi nói rằng hãy chuẩn bị lý lịch của quý vị sẵn sàng đi.
Bất chấp động lực nói trên, ông Douglas Robinson cho biết ông vẫn bi quan về kết quả các cuộc biểu tình diễn ra trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông vạch ra rằng đối với các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống, con số người đi bầu thường rất thấp.
Đối với Đảng Dân Chủ muốn được thắng lợi lớn lao và thông qua một số vụ cải tổ về luật súng đạn, quý vị cần có cử tri ủng hộ Dân Chủ đi bầu thật là đông đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Chuyện này có thể xảy ra hay không vẫn còn là chuyện cần phải chờ xem.
Với các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt thì trước hết là Joe Nguyễn, một quản lý cao cấp của tập đoàn Microsoft, vừa trở thành một bất ngờ thú vị đối với cư dân quận hạt 34 của bang Washington, Hoa Kỳ khi tuyên bố ra tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang tại đây.
Bất chấp sự đa dạng trong quận hạt, từ trước tới nay chưa từng có bất cứ một người da màu nào ra tranh cử cho chức thượng nghị sĩ hay dân biểu.
Với cái nhìn của một nhà quản lý, Joe Nguyễn cho rằng việc có một người đại diện cộng đồng trong bất cứ ban lãnh đạo của một tổ chức hay cơ chế nào cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích. Trong đó bác sĩ Nhi Khoa Mai Khanh Trần, 52 tuổi, đảng Dân Chủ, sẽ cùng 16 ứng cử viên khác tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ đại diện cho địa hạt 39 tiểu bang California. Chưa từng là một chính trị gia, nhưng với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và tham gia vào cộng đồng, nữ bác sĩ gốc Việt cho biết bà hy vọng sẽ đại diện tốt nhất cho tiếng nói của cử tri bằng cách tập trung vào hai vấn đề mà các gia đình quan tâm.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, 100% Mỹ, nhưng tôi không mất gốc Việt. Cũng như nhiều gia đình Việt Nam khác tới Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, từng gặp rất nhiều sóng gió sau ngày mất Sài Gòn. Câu chuyện của gia đình tôi cũng tương tự như thế.
Còn ông Ryan Tạ bắt đầu lời giới thiệu về mình bằng tiếng Mỹ, mặc dù chàng trai người Mỹ gốc Việt đang ra tranh cử chức dân biểu tiểu bang California địa hạt 74 vẫn nghe và hiểu được tiếng Việt. Trong đó tiến sĩ Phạm Kim Long là gương mặt quen thuộc trong đời sống chính trị và sinh hoạt cộng đồng của người Úc gốc Việt tại quận Cam, California. Ông từng tranh cử vào chức dân biểu tiểu bang California đại diện cho địa hạt 72 vào năm 2012. Khi đó ông thất cử trước ông Travis Allen, người về sau giành thắng lợi chung cuộc trong cuộc bầu cử sơ bộ với tỷ lệ bầu là 19,2% so với 19,9% của ông Allen, tương đương với 421 phiếu. Hiện nay với việc ông Allen ra tranh cử chức thống đốc tiểu bang nên để chống ghế dân biểu của địa hạt này, ông Long tin rằng ông sẽ có thời cơ để giành ghế dân biểu này. Còn nghị viên gốc Việt Tyler Diệp, 35 tuổi, phó thị trưởng thành phố Westminster, tranh cử chức dân biểu tiểu bang địa hạt 72, tiểu bang California. Với kinh nghiệm hơn 12 năm phục vụ trong chính quyền thành phố, ông Tyler Diệp, đảng Cộng Hòa, cho biết lần tranh cử năm nay ông có nhiều thuận lợi hơn lần tranh cử đầu tiên vào năm 2012.
Lần tranh cử này tôi có lợi thế là gặt hái được nhiều kinh nghiệm hơn so với năm 2012, kể cả sự hiểu biết và gần gũi với cử tri. Việc này giúp chúng tôi có nhiều lợi thế hơn, quen biết kinh nghiệm hành chính, quen biết về lập trường, cũng như chính sách gần gũi hơn với nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam và của cử tri toàn địa hạt 72.
Một gương mặt khác là bà Stephanie Murphy, nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên trong Quốc hội Hoa Kỳ, sẽ tái tranh cử đại diện cho địa hạt số 7 của tiểu bang Florida. Bà Stephanie Murphy, 40 tuổi, đảng Dân Chủ, sẽ tái tranh cử dân biểu liên bang cùng với ứng cử viên cùng đảng là ông Charles Richardson. Nói chung, chính sách di dân là một trong những bận tâm của cử tri gốc Việt, bên cạnh chủ đề kinh tế và chính sách đối ngoại, cũng như các vấn đề khác khi họ quyết định lá phiếu của mình trong kỳ bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tuy nhiên, trên hồ sơ này, cử tri gốc Việt nhìn chung chia rẽ đối với chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Donald Trump cũng như đảng Cộng Hòa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.